Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 9 tây tháng 6 năm 2024. Bài thi ngữ tuần này có tựa đề là Thanh tịnh. Thanh tịnh thanh bình quy một mối, quán thông đời đạo tiến từ hồi, quy tam bảo thành tâm giải, tiến hóa không ngừng tự giải mê. Bỉ kiên.
La sérénité et la paix du retour à la même origine primordiale. Avec notre vision cognitive pénétrante de la vie terrestre et de la voie spirituelle, nous avançons étape par étape. Quand nous prenons refuge dans les trois joyaux, nous nous délivrons avec sincérité. En évoluant sans cesse par nous-mêmes, nous dissipons notre anti-chichement.
Non, antichement.
Anti-chichement.
Non, antichement.
Anti-chichement, oui, c'est ça. Problème du dimanche matin.
Thanh tịnh, bài này mình cũng học mấy lần rồi. Về định nghĩa của thanh tịnh là gì? On a déjà appris plusieurs fois. Qu'est-ce que c'est la sérénité, la définition? Còn nhớ không?
C'est un
Anh
état d'équilibre où on n'est ni perturbé ni agité. On a retrouvé l'équilibre.
Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai répété plusieurs fois déjà? Thanh tịnh là cái gì? Khi nào mình mới thanh tịnh? À quel moment on devient serein?
Phải hòa hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ.
Là cái chấn động lực của mình nó phải hòa với cái chấn động của càn khôn vũ trụ. C'est-à-dire nos vibrations puissent s'harmoniser avec les vibrations de l'univers. Vous l'avez déjà entendu ça? Thành ra cái chấn động của mình á, nó hòa với lại cái chấn động của càn khôn vũ trụ của mình mới thanh tịnh được. Mà muốn muốn cái chấn động của mình nó hòa với càn khôn vũ trụ á, thì nó phải được thanh nhẹ. Faut que nos vibrations soient pures et légères. Aussi pures et légères que les vibrations de l'univers pour pouvoir s'harmoniser avec les vibrations de l'univers. Thành ra cái chấn động của mình nó phải nhẹ, thanh nhẹ như là chấn động của càn khôn vũ trụ á, thì lúc đó mình mới hòa vô đó được. Còn hai cái nó không có cùng chấn động á, thì nó không có hòa được. Si on n'a pas les mêmes vibrations, on peut pas fusionner. Donc, pour que nos vibrations soient pures et légères, qu'est-ce qu'on doit faire? Bây giờ mình muốn cho cái chấn động của mình nó thanh nhẹ, mình phải làm sao? Cái đường lối nó phải đi như thế nào?
Gia tăng
Gia tăng bằng cách nào? Và nó tiêu hao bằng cách nào? Comment les vibrations s'intensifient et comment les vibrations diminuent?
ça dépend là où on s'oriente.
C'est-à-dire?
Soit on pense à la vie terrestre ou soit on élève ses pensées en haut.
Oui, thì mình hướng về đời á, thì cái điển mình nó bị xuống, còn mình hướng về trời Phật á, thì cái điển mình nó gia tăng, nó không có bị hút. C'est-à-dire le fait de s'élever spirituellement, on n'est pas entraîné par les choses terrestres qui nous tirent vers le bas. Thì khi mà mình hướng về hướng ngoại á, thì mình sẽ bị nó thu hút đi xuống. qu'on s'oriente vers l'extérieur pour des choses inutiles, ça tire notre énergie vers le bas. Donc, nos vibrations vont diminuer. On perd de l'intensité. Nghe không thầy, nó mình hướng ngoại thì nó bị tuột xuống, nó bị hút xuống. Bị hút xuống, ông Tư kêu bằng gì? Khi mà cái chấn động của mình nó bị hút xuống, ông Tư kêu bằng gì?
Hạ tầng công tác.
Hạ tầng công tác. Hạ tầng công tác là thay vì cái luồng điện nó làm việc ở trên, nó làm việc ở tầng thấp, kêu bằng hạ tầng công tác. Cũng công tác vậy mà ở dưới hạ tầng, ở dưới thấp. C'est notre énergie au lieu de travailler à niveau supérieur, il travaille à niveau inférieur. Donc ça tire toujours vers le bas. Donc, quelle est la solution pour augmenter nos vibrations?
Cái soi hồn.
Soi hồn là một chuyện. Soi hồn nó giúp cho mình cũng có cái tập trung lại. Rồi nó giúp cho mình giải bớt mấy cái chấn động mà nặng trược ở trong bộ đầu của mình. Rồi gì nữa? Vous faites le soi hồn pour augmenter nos vibrations et pour dégager les mauvaises pensées. Rồi
Cái
gì
niệm
nữa?
Phật, niệm Phật
Niệm Phật.
giống như
Niệm Phật để giúp cho mình làm cái gì?
cho mình được thanh nhẹ, gia tăng trong động lực của mình á, để có cơ hội hòa hòa với trong toàn lực của cả con vũ trụ.
Bon, il y a l'invocation, c'est sûr. Quoi d'autre?
Thì cũng ở pháp luân thường chuyển vậy, nó đi 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 respiration ở xích xong tâm xong đủ suốt.
Rồi, thì ngoài ngoài cái pháp nó còn cái gì nữa? Mình phải hành cái gì nữa? En dehors des exercices, qu'est-ce qu'on doit exercer comme pratique? Mình phải hành cái gì nữa?
Thì
Hành
sẽ
pháp không đâu có đủ.
để tu bổ sửa chữa là sẽ lên là vật truy de đạo đức nó đức exact c'est dire là vật truy spirituel hạnh hạnh đức hả
Không, lập hạnh.
lập hạnh hoặc là học lập hạnh pardon je cherche le mot lập
Lập hạnh
hạnh
là sao? Lập hạnh là làm cái gì kêu bằng lập hạnh?
tu bổ sửa chữa, c'est-à-dire on essaie de se corriger et pour éliminer tous nos défauts, tout ça là.
Bây giờ tu bổ sửa chữa cái gì mà quan trọng cần tu bổ sửa chữa trước tiên? Donc maintenant on parle de se corriger. Des mauvaises habitudes, des mauvais caractères. Qu'est-ce qu'on doit attaquer en premier?
Ăn uống, c'est déjà le premier problème.
Ăn uống rồi gì nữa?
Đừng có lo chuyện của người ta, nó vì mình dễ bị làm cái thị phi à. Chừng nào mình muốn biết chuyện người ta nhiều quá không có tốt.
Cái đây là một chuyện. Cái gì nữa?
Hướng nội thay vì hướng ngoại.
Cái hướng ngoại là cái nguy hiểm nhất á. Le fait de s'orienter vers l'extérieur, c'est la plus grande mauvaise habitude. Parce qu'on est obligé de vivre avec, on ne peut pas faire autrement. Mais on doit se limiter vers des choses nécessaires. Cái vấn đề hướng ngoại là cái tập quán mà lâu đời nhất mà mình cũng cần để sống với nó, nhưng mà mình phải giới hạn nó trong những cái chuyện cần thiết thôi. faut se limiter dans l'utilisation des quatre sens pour des choses nécessaires. Donc la difficulté réside à ce niveau. Cái khó khăn của mình á, là nó nằm ngay chỗ đó. Tại vì cái cần thiết với cái không cần thiết á, nó cũng xài chung một thứ. Parce qu'on utilise les mêmes choses pour les choses nécessaires et pour les choses non nécessaires. Comment identifier les choses non nécessaires? Làm sao mà mình có thể thức được mà mình thấy được cái chuyện nó không cần thiết? Ça se demande à un niveau spirituel. Là khi mà mình muốn thấy cái chuyện nó không cần thiết đó, nó đòi hỏi có một cái sự thức tâm. Ça demande à un niveau spirituel. Ça vient pas comme ça. Tại cái nhiều cái mình nghe nói nhưng mà mình không có cảm thấy là nó không cần thiết thiệt. Và chúng sanh trong này nó cũng không có hưởng ứng là cái chuyện nó không cần thiết được. Thành ra mình vẫn còn tiếp tục theo những cái mà đáng lẽ là mình, nếu mà mình thức tâm thì mình suy nghĩ cái. Donc si on s'éveille, on raisonne plus de la même façon. Mais si on n'est pas encore éveillé, nos entités et nous-mêmes, nous ne sommes pas tellement éveillés pour prendre la ferme décision pour retourner la situation. Khi mà mình không có thấy, mình không có thức tâm á, thì mình không có lật đổ cái tình thế, lật ngược cái tình thế đó được. Thì mình phải tiếp tục trong cái tánh hư tật xấu của mình thôi. Si on s'éveille pas, on va continuer jusqu'au jour où on va s'éveiller et on va corriger ce problème-là. Mais il y a tellement de choses à corriger, donc à chaque fois, ça demande un éveil spirituel. Mỗi lần mình muốn sửa cái gì, nó đòi hỏi có một cái sự thức tâm. Rồi cái sự sức tâm đó, nó phải trải qua một cái giai đoạn ăn năn sám hối. Thì une fois qu'on s'est éveillé, on va passer par l'étape de repentir. Sau đó mình mới tập sửa nó. Ce n'est qu'après qu'on va commencer à faire des tentatives de correction. Des fois, on ne réussit pas du premier coup. Nhiều khi mình muốn sửa mà nó sửa không được, mà nhiều sửa một lần cũng không được, phải nhiều lần. Mà tại sao thầy lại nói là phải hy sinh? Tánh hư tật xấu thì nó sửa, mình xấu thì sửa thôi, chứ tại sao phải hy sinh? Pourquoi mettre utiliser le terme sacrifier? Se sacrifier pour corriger ses mauvais caractères et ses mauvaises habitudes. Tại sao phải hy sinh? Tại sao phải hy sinh tánh hư tật xấu?
Dũng dũng cảm mà mới sửa được, vì cái này nhiều kiếp rồi, lấy rồi một ngày đâu có sửa được, phải đòi hỏi hy sinh
Tại sao phải hy
lớn lắm
sinh?
đi,
Tại sao phải hy
vì
sinh?
mình tập quán rồi, mình tập quán làm một chuyện này cho
Tập
kêu mình
quán thì mình sửa lại thôi, chứ tại sao phải hy sinh?
no. Khi nào một một chuyện tập quán đó, không phải một ngày sửa được đâu,
Không
chị
phải
hiểu
cái
ở
vấn
đây
đề, không phải cái vấn đề tập quán không, mà nó có vấn đề khác, cho nên thầy mới dùng chữ hy sinh. Hy sinh là mình phải bỏ một cái gì mà mình thích. Se sacrifier, ça veut dire abandonner quelque chose qu'on aime. Nào, thì trong những cái tập quán nó có nhiều cái chuyện mình thích lắm.
mình
Những cái tập
còn
quán của mình nó mình thích lắm. Bây giờ mình bỏ nó là mình thấy tiếc, mình uổng, mình luyến tiếc nó. Mình
thì
đâu có chịu bỏ. Cũng
mình
như
mê
mình
cái
thích,
này nhiều
mình thích
nhiều
nó
lắm,
quá, mình thích nó quá, mình mê nó quá, mà bây giờ biểu bỏ đâu được, phải không?
phải ơi
Phải hy sinh.
phải một một ngày mới làm được, Ailleurs.
Không phải hy sinh là tại vì mình phải bỏ những cái mà mình thích. Cái vấn đề là vậy. Mình còn mê không? Còn tham không? Còn thích không? Thì đó, cái đó là cái vấn đề đó. Le problème il est là c'est parce qu'on est passionné par ces choses-là, on aime bien ces choses-là. Ce sont des choses qui ont le plus de valeur pour nous dans cette vie. Et maintenant, on parle d'abandonner ça. Ça déchire le cœur. On est tellement attaché. On ne veut pas l'arracher de nos tripes parce que c'est notre vie. Et cái đó là cuộc sống của mình. Mình sống, mình chỉ có mê, có bao nhiêu đó thôi, giờ mà biểu bỏ. Đâu phải dễ. Phải hy sinh. Tại sao phải hy sinh? Hy sinh để đổi lấy cái gì? Con phải sacrifice. Và échange. On sacrifie ça pour avoir quoi? On sacrifie pas comme ça. Quand on fait un sacrifice, ça veut dire qu'il faut quelque chose pour pouvoir justifier ce sacrifice. Khi mà mình muốn hy sinh, thì phải có cái gì để đổi cái sự hy sinh đó chứ. Hy sinh là lớn lao đối với mình lắm. Tại cái đó mình mê quá mà bây giờ biểu mình bỏ là phải có cái gì hay hơn mình mới chịu chứ, đâu phải là mình dễ mà biểu bỏ vậy, tự nhiên biểu bỏ vậy bỏ đâu được, phải
Ça
không?
demande beaucoup d'efforts.
Hả?
Ça demande beaucoup d'efforts.
C'est pas seulement l'effort, ça demande une compréhension, nó đòi hỏi cái sự quan tâm của mình. Tại sao mình phải bỏ cái này, bỏ cái này được cái gì? Pourquoi on doit abandonner cette mauvaise habitude? Et en abandonnant cette mauvaise habitude, qu'est-ce qu'on va avoir à la place?
Thì đúng rồi, mình muốn bỏ cái gì phải có cái nghĩ cái nào khác hơn cái thế vô mình mới chịu
Mình
chứ.
tốt hơn chứ, phải có cái nào tốt hơn mình mới hy sinh chứ đó chứ. Không, nếu mà mình bỏ cái này mà lấy cái xấu hơn nữa, ai đâu đâu có phải là hy sinh.
Và
Thấy
nếu
không?
mà bắt buộc mình ép mình vá, mình không có giữ được lâu đâu, một ngày nào sau mình cũng phải trả lại.
À, thì bây giờ làm sao để giữ được lâu? Donc bien il disait que si on fait des sacrifices, des fois on peut pas trop forcer la main parce que on risque de retomber en arrière. Ça veut dire on va reprendre ses mauvaises habitudes. Maintenant, comment faire pour que ce sacrifice soit irréversible? Ah, ça arrive, hein. Quand il y a des gens qui arrivent à faire des choses irréversibles, c'est-à-dire une fois qu'ils ont pris la décision et qu'ils ont réussi, ils reviennent plus en arrière. Có nhiều người anh ta đã hy sinh cái tật xấu đó rồi đó, là người ta không có trở lại nữa. Cái đó bằng chứng có làm người làm được chứ không phải là cái gì mình cũng làm không được. Mình lấy mấy cái ví dụ dễ nhất đi, có nhiều người làm được. Thấy không? Ví dụ cái gì mà người ta làm dễ mà sao rồi người ta không có đi trở lại ngược lại được. Cái gì thường ngày á,
Ăn mặn này qua ăn chay phải qua
à
hy sinh.
đó, cái đó là cũng là một cái để thay đổi tình thế đó, mà một khi mà người ta đã nhất quyết ăn chay mà người ta hiểu rõ tại sao người ta ăn chay mà tại sao người ta không có ăn mặn nữa, thì tự nhiên là họ đâu có bao giờ họ trở lại con đường cũ được nữa. Là bên trong này á, chúng sanh đã đồng ý rồi, c'est-à-dire nos entités ont déjà accepté ce changement, nghĩa là khi mà lúc đầu thì hơi khó khăn là nó còn đòi hỏi thì phần hồn phải hướng độ nó. Khi mà phần hồn hướng độ được rồi á thì tụi nó hiểu rồi á thì tụi nó không có nghĩ tới nữa. C'est au début c'est difficile parce que nos entités ils sont attachés à ces choses-là. Et si l'âme a réussi à les convaincre, à les faire comprendre la nécessité de changer, et une fois qu'ils ont compris, c'est acquis. Ils ne vont pas revenir en arrière. Thì do cái nouvelle habitude là lúc đó nó có một cái tập quán mới rồi. Thì à ce moment-là, ils ont une nouvelle habitude, une meilleure habitude. Donc ça a remplacé la mauvaise habitude. Hein? Notre objectif, c'est ça. Hein? C'est-à-dire abandonner quelque chose, mais remplacer par autre chose. Donc, au niveau de l'alimentation, c'est on remplace par un autre mode d'alimentation. Et après, ça, une fois que c'est acquis, ça va tout seul. Comme les cái đó mà khi mà mình quen rồi đó, thì nó không có thay đổi nữa đâu. Mình hiểu rồi, mình quen rồi đó, thì nó không có đòi hỏi nữa. Nó không có cái vụ đòi hỏi nữa. Cái quan trọng là ở dưới này nó không có đòi hỏi nữa. Là nó đã hiểu, đã chấp nhận rồi. À, thì nó không có đòi hỏi nữa. Bây giờ ví dụ mình ngồi thiền cũng vậy đi, nhiều khi nó làm biến, phải không? Con ma làm biến thì lúc nào nó cũng ở trong tâm thức của mình hết. Comme au niveau de la pratique des exercices, le fantôme de la paresse il n'est pas loin. Il est toujours à nos côtés, dans notre conscience. Mais si on a déjà établi un programme, donc une nouvelle habitude, après ça roule tout seul. Cũng như bây giờ mình ngồi thiền, bây giờ mình lúc đầu thì ở khó khăn, cũng mai làm biến thì lúc nào nó cũng trong tâm mình. Nhưng mà khi mà mình đã sắp đặt cái nghiêm luật của mình rồi đó, thì sau này khi mà nó trở thành một cái tập quán rồi đó, thì cái đó nó đâu có còn suy nghĩ nữa. Nó không có còn bàn cãi về cái vấn đề làm hay không làm. Bây giờ là phải làm thôi. Il n'y a plus de négociation. Parce qu'ils ont adopté cette nouvelle habitude. Thì nó quen với cái thói quen mới rồi á, thì nó không có đòi hỏi nữa, thì mình nhẹ rồi, mình không còn phải dạy cái vấn đề đó nữa, thì lúc đó mình mới qua những cái khác, qua những cái khó khăn hơn. Thì đó, thì bây giờ cái đó là mấy cái tập quán dễ mà mình có thể làm được. Tập quán hướng ngoại nó hơi khó hơn. Donc là plus dur c'est le fait de s'orienter vers l'extérieur. Parce que la moindre inattention, on est tout de suite entraîné vers l'autre côté. C'est les choses non nécessaires. Là mình dễ bị lôi cuốn lắm, tại ngày nào mình cũng hướng ngoại mà. Mình hướng ngoại để mình sống chứ. Mình không hướng ngoại mình đâu có sống được. Nhưng mà mình dễ bị lôi cuốn lắm. Nếu mà mình không để ý á, mà mình không có hiểu á, thì nó dễ kéo mình đi lắm. Nó đầy đủ lý do để nó biện hộ cho cái chuyện làm của nó là đúng. Et il y a plein de raisons pour justifier les choses qu'on considère, que la voie spirituelle considère comme non nécessaire, eux peuvent justifier que c'est nécessaire. Donc là, ça devient un problème. Et ça nous empêche de revenir vers nous-mêmes. Et khi mà cái tập quán hướng ngoại mà mình không có kiểm soát nó được, thì nó sẽ lôi cuốn mình đi ra ngoài. Mà khi ra ngoài á, là nó sanh ra nhiều chuyện. Khi mà mình bị hướng ra ngoài á, thì cái chuyện gì trước tiên? Con est entraîné vers l'extérieur, qu'est-ce qui se passe dans un premier temps? Khi mình bị hướng ra ngoài á, thì cái chuyện gì trước tiên? Bị gì
Bị mê trước
mê rồi sao nữa
chấp
hả?
mê giờ chấp
Chấp rồi sao nữa? Cái đó nó tạo thành cái gì trong tâm mình? Cái mê với cái chấp nó tạo cái gì trong tâm mình? Cái đó kia là rước rác. Donc, on amasse les ordures. Donc, ça va à l'encontre de ce qu'on veut faire. Thì nó đi ngược lại cái con đường mà mình muốn đi. Lúc đó thay vì mình giải, thì mình rước. Mình hướng ngoại là mình dễ bị rước lắm. Con số yon tu vèl lèxè yon, on amasse les ordures. Alors que nous, on veut évacuer. Et la nuit, on pratique la méthode, c'est pour évacuer. Et dans la journée, si on ne fait pas attention, on amasse. Donc, le bilan, peut être négatif. Thành ra cái tổng kết của mình á, nhiều khi bị lỗ là vậy, là mình rước nhiều hơn là mình giải. Thành ra mình tu hoài mà mình thấy không có cái gì tiến bộ hết. Mình
Mình
thấy
bảo như cái rác đó là cái gì, rác đó là tượng
rác
trưng
là
là
những cái sự mà trần trược, có kêu là rác,
cái
cái sự trần trược mà nó lôi cuốn, nó làm trì trệ, là cái đó là rác. Les ordures, ce sont des choses inutiles. On ne peut pas s'en sortir et ça pollue. Làm ô uế cái tâm của mình. Qui pollue notre âme. Những cái sự trần trược ở bên ngoài không cần thiết. Là nó nặng, nó trược, nó động. Mình rước vô là nó làm ô uế cái tâm hồn của mình. Thành ra mới kêu là rác. Rác là nó làm ô uế. Cái nhà mình đang sạch sẽ mà bây giờ mình đem rác mình đổ đầy nhà coi. Cái nhà mình nó thối tha. Ça devient puant. Ça sent mauvais. Mình tu ở đây á, là mình dọn cho cái dinh thự của mình sạch sẽ. Thượng đế mới chiếu điện xuống. Trời Phật mới chiếu điện xuống. Donc quand on mène la vie de perfectionnement, c'est faire le ménage pour que notre intérieur soit pur et léger, pour que le monde en haut puisse envoyer son énergie. Mà bây giờ mình cái bàn thờ của mình nó bị thối tha vậy, đâu có ai chiếu điển cho mình. Mình có chiếu mình cũng không nhận được. Là mình đi ngược đường á. Thì cái đó cái mà khó khăn nhất của mình là cái đó. Mình không có để ý là mình bị liền. Mà nó nhiều chuyện lắm, đâu phải một chuyện đâu. Một chuyện còn dễ. Hướng ngoại thì nó sanh ra nhiều chuyện lắm. Nhiều chuyện để nó dính tới cái hướng ngoại lắm, thành ra mình phải cẩn thận là vậy. Ông là fair exam hay soi mem, thành ra mình phải tự kiểm, mình tu là phải tự kiểm, chứ mình tu mà mình thả lỏng á là mình không có đi tới đâu á. Donc còn mình là vì the perfection nó on doit se contrôler, thì si on laisse aller on n'avance pas, mình perd du temps pour rien. Một mặt thì muốn giải, một mặt thì rước, thì đâu có tiến được. Nó không có phù hợp với con đường tiến hóa của mình. Ça correspond pas à notre élan pour s'élever. Không có thăng hoa được. Thì nếu mà không có thăng hoa được thì luồng điển đâu có thanh nhẹ, chấn động lực đâu có thanh nhẹ được, thì nó sẽ bị lôi cuốn ra ngoài, thì nó bị ô trược. Vậy écoutez quelques extraits.
Thưa ông, thì lúc nãy ông có nói về pháp thiền, và cái pháp thiền này là phải trật tự và cho chúng ta thấy lại từ cái trình độ mình lúc đầu. Tôi không hiểu rõ khi trở lại là cái bước đầu đó là thế nào.
Bước đầu là trong cái nội tâm của mình.
Tình
Bởi vì khi chúng ta ở trong cái quân bình mà sanh ra tư chi đồng loạt. Thế chưa? Bây giờ sau cái chúng ta thiền để trở về với căn bản quân bình của chính mình. Cho nên phải dùng cái pháp thiền để thanh tịnh mới trở về với mình được. Mà muốn có sự thanh tịnh là phải hiểu rõ giá trị của sự thanh tịnh. Thanh tịnh không phải ngồi chết như một khúc gỗ đó là thanh tịnh đâu. Cho nên phải trở về với chấn động lực hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ mới là thanh tịnh. Căn bản mọi người cũng từ đó mà ra. Cho nên chúng ta bây giờ không có thể rời khỏi vũ trụ được. Phải hít vô và thở ra đồng một nhịp thở. Thì cái hơi thở đó do đâu cung cấp cho chúng ta? Từ siêu nhiên cả càn khôn vũ trụ đem đến cho chúng ta. Chờ chúng ta thực thi mở rộng ra để hòa hợp với bên trên mà thôi. Nếu chúng ta ý thức được ta từ siêu nhiên mà có, và chúng ta phải hòa tan với siêu nhiên, lúc đó chúng ta mới là định. Mọi người đều có phần giữ hết. Nhưng vì quá động loạn và núp ở dưới cái tánh, thành ra không thấy cái bề cao của chúng ta. Một mặt chúng ta cầu xin, nhưng mà ta đóng cửa làm sao rước được sự thiện lành tới với chúng ta. Cho nên chúng ta phải hòa hợp với tất cả. Cho nên các xưa đi phục vụ người đau khổ là để phá cái vách tường ngăn cách và dập tự ái. Khi mà xưa đi cứu một người nào, đâu có cần hỏi người đó là tôn giáo gì. Đó là thực hiện theo ý của Chúa. Tôn giáo không có biên giới.
Nghe rõ không nhỉ? Người gia con biết gì không? Này.
Tôi nghe nghe rõ.
Nghe rõ không?
Nghe rõ.
Ngày đó tôi quên có share cái bạc tài rồi vô thì mình cho coi video quá. Thành ra không hiểu tại sao mà mỗi lần dẫn video không có rõ. Tại nó có cái option, thêm cái option nữa, mình phải có share cái bạc tài rồi vô thì lúc đó mới nghe rõ. Mình qua mới nghiên cứu rồi mới thấy. Donc, ici, maître a dit que c'est, on est né à partir de l'équilibre. On a les quatre membres perturbés et nous devons revenir à la base de notre équilibre. C'est pour cette raison que nous utilisons la méthode de méditation pour revenir à la sérénité. La sérénité, c'est pas s'asseoir comme ça dans un coin sans rien dire, mais il faut que nos vibrations s'harmonisent avec l'univers pour devenir serein. Nous ne pouvons pas être détachés de l'univers. Nous devons respirer. Et l'air, le souffle est fourni par le supranaturel, par l'univers entier. Donc, on ne peut pas vivre séparé de l'univers. C'est pour cette raison que nous devons fusionner avec l'univers, avec le supranaturel. Et si nous fermons notre porte, nous ne pouvons pas s'harmoniser avec tout le monde. Et Dieu, les Bouddhas ne peuvent pas nous éclairer.
Thưa Thầy, trong cuốn văn thiền mới đây, Thầy có nói tu thanh tịnh. Tu thanh tịnh là sao? Thanh tịnh là không có nên nuôi tạp niệm bất cứ của ai của trong đầu óc của mình. Mình chỉ phát triển sự thanh nhẹ và quân bình trong nội thức của mình thôi. Chuyện của ở ngoài tai, bỏ ngoài tai mới là thanh tịnh. Người tu mới nghe ta tiếng này nói có chút, nếu ông Thầy sắp chết, lo nghe. Cái đó không được. Nếu ông Thầy bị bệnh bán thân bắt trọi, lo buồn, cái đó là cũng đúng. Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai phải chuyện của mình. Chuyện ông Thầy ông biết lo rồi. Chuyện mình phải tự lo. Mình tự lo cho nó quân mình. Thì mình không có sân tánh nữa. Thì tự nhiên được sân tánh.
Donc, dans cet extrait, Maître dit que pour être serein, il faut laisser les choses de l'extérieur à l'extérieur. Il ne faut pas les ramener dans notre conscience. Chacun doit s'occuper de ses propres problèmes. Et si on a la moindre chose, en écoutant certaines choses, on les ramène tout de suite dans notre conscience et ça nous crée des soucis. C'est pas une bonne chose. Nous perdons notre équilibre. Par exemple, quand on entend dire que Maître est malade, c'est grave et on se soucie pour lui, ça, c'est pas juste non plus. Cái đó nó cũng không có đúng nữa. Mình nghe thầy bị bệnh mà mình lo lắng đủ thứ cũng không có đúng. Chuyện ai nghĩ ra chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai. Thì lúc đó mình mới giữ được cái sự thanh tịnh. Cái đó cũng là do mình hướng ngoại, mình rước vô á.
Như vậy có nghĩa là những cái gì mà chúng ta làm hiện tại, chúng ta phải làm với tất cả thành tâm của chúng ta, không cần nghĩ quá khứ hay là tương lai.
Đúng như vậy, nó nghĩ quá khứ mà đừng đặt cái khởi điểm của tương lai.
Này, cho nghe lại. Nghe
như vậy có nghĩa là những cái gì mà chúng ta làm hiện tại chúng ta phải làm với tất cả thành tâm, chúng ta không cần nghĩ quá khứ hay là tương lai.
Đúng như vậy, nó nghĩ quá khứ mà đừng đặt cái khởi điểm của tương lai, giữ tâm không. Cũng như lúc mình giáng thế.
Để đón nhận chú. Tôi rất là ngạc nhiên khi nhận thấy ông lặp đi lặp lại rất nhiều chữ thanh tịnh.
Cho nên sự thanh tịnh tôi đã cắt nghĩa là cái thanh tịnh chấn động lực mình phải hòa tan với mọi trạng thái. Khi mà bà thấy người đó đau khổ, chính tôi đang quặn quại trong sự đau khổ. Nhưng mà sau sự đau khổ này, tôi lại gặt hái được hạnh phúc. Bà là người cứu khổ ban vui và thanh tịnh. Cái gì đã quặn quại là cái phần hồn, phần điển mất quân bình. Mà bà có điển rồi, bà chuyển điển cho họ. Bà nghĩ họ đang bệnh là tôi đang bệnh. Và bà quán thông cái bệnh đó thì người bệnh sẽ bớt bệnh. Lúc đó bà tới và cách nghĩa cho họ. Sau sự đau khổ, hạnh phúc, đức và lòng. Lần lần người bệnh nó sẽ giảm. Đó là một lối cầu nguyện thực tế nhất. Tâm mình thanh tịnh. Nếu chúng ta thấy cái chuyện đau đó tôi không chịu được thì chúng ta đâu có thanh tịnh. Ta gánh cái sự thanh tịnh đó và giải gánh sự đau đớn đó và giải sự đau đớn đó thì chúng ta mới kêu vào thanh tịnh. Cho nên mỗi ngày quý vị đi làm việc cứ thực hiện như vậy, quý vị sẽ thanh tịnh trong lúc làm việc. Chứ không phải tự vô nhà chung thiền mới là thanh tịnh. Ngay việc làm cũng là đạt được thanh tịnh. Tất cả đều sắp đặt bởi Chúa. Làm tốt, làm hết mình. Cuối cùng chúng ta sẽ đạt được sự thanh tịnh và sáng suốt. Cứ giữ như vậy là trong cuộc hành hương không bị vấp phải.
Donc, la règle que Maître nous a enseignée ici, c'est faut pas penser au passé. Faut pas se projeter dans l'avenir. Et avec le présent, il faut garder le cœur vide. C'est quelque chose qui est difficile à réaliser, mais on doit s'efforcer de le faire. Cái này thầy nhắc cho mình là không có được nghĩ quá khứ, không đặt khởi điểm ở tương lai và giữ tâm không trong cái hiện tại. Cái chuyện này nó không phải dễ làm, nhưng mà thầy nhắc để cho mình hướng về con đường đó. Tại vì mấy người lớn tuổi thì cái quá khứ nó đã nhiều quá rồi, thành ra dễ nghĩ tới quá khứ, dễ nhớ tới quá khứ. Tuổi trẻ thì lo cho tương lai thì dễ đặt khởi điểm ở tương lai. Rồi cái hiện tại giữ tâm không để chi? Nếu mà mình giữ cái tâm không là không có còn cái tâm nữa thì nó không còn mê, không còn chấp, không còn vui, không còn buồn nữa. Thì cái đó nó còn khó nữa. Nó phải thanh nhẹ nó mới làm được cái chuyện đó. Còn nếu không là mình bị lôi cuốn bởi mê chấp, vui buồn, giận hờn ở dưới thế gian này. Khó không? Thành ra cái đó là cái nguyên tắc nó đi tới tột đỉnh là phải như vậy. Nhưng mà mình phải ráng. Khi mà mình nhớ tới quá khứ nhiều quá, mình nói thôi, chuyện nó qua rồi thôi, không có được nhớ tới nữa. Còn đặt tới khởi điểm ở tương lai thì mình nói mọi chuyện do Thượng Đế sắp đặt. Mình đặt cái chương trình như vậy thôi rồi quên đi, chứ bây giờ mình nhớ tới hoài đâu có chắc gì nó sẽ diễn ra như mình muốn đâu. Mình đâu có nắm vững cái điều đó. Cái chuyện sắp tới là cái chuyện ông trời, chứ mình chỉ muốn vậy thôi chứ đâu có chắc gì nó xảy ra như mình muốn. Thì cái tâm không, là muốn giữ tâm không là phải quay về bên trong và lo. Không có mê, không có thích nữa thì nó phá mê, phá chấp từ từ. Donc, c'est une règle et quand on pense trop au passé, il faut arrêter, ça sert à rien. Ce sont des choses passées, les leçons sont apprises. Et pour l'avenir, on ne maîtrise pas. Des fois, on veut telle ou telle chose, on se projette dans l'avenir en voulant que ça soit comme ça, mais c'est Dieu qui décide. Et si on passe trop de temps à se projeter dans l'avenir, on va perdre la sérénité. Et pour le présent, il faut vivre avec le cœur vide, ça veut dire que c'est l'impermanence, rien n'est éternel sur terre. C'est des choses qui arrivent et qui passent. Donc on est là pour garder le cœur vide, mais pour ça, il faut pratiquer énormément. Il faut que l'énergie soit pure pour qu'on échappe à tout ça. Cái đó thì ông thầy không làm dễ. Rồi ông nói hòa tan với mọi trạng thái. Cái đó là cũng khó nữa. S'harmoniser avec tous les états, c'est encore plus difficile. C'est-à-dire, il faut qu'on ait une base de sérénité solide pour pouvoir faire cela. C'est-à-dire, quand on voit un malade, on s'harmonise avec l'état de sa souffrance pour pouvoir recevoir sa souffrance et le donner en retour notre sérénité. Ça, c'est pour quelqu'un qui a atteint un niveau élevé. Sinon, pour le reste, ce qu'on peut essayer de faire, c'est faire les choses avec toute son énergie, tout son cœur. On sait que toutes les choses qui nous arrivent sont données par Dieu. Donc, on doit toujours faire avec dévouement et avec sincérité pour un jour parvenir à la sérénité. Thì có cái chuyện mà thầy hòa với mọi trạng thái, hòa với sự đau đớn của người bệnh đó, để mình rước cái đau khổ của họ mà mình trao lại cho họ cái sự thanh tịnh, cái điển thanh của mình đó, thì cái đó thì mình phải cái thanh của mình nó phải vững lắm mình mới làm được. Rồi cái mà mình có thể cố gắng làm là bất cứ cái chuyện gì mà mình làm ở trong đời đó, mình phải cố gắng tận tâm tận tình mình làm, mình biết cái chuyện đó của Thượng Đế giao cho mình thì mình phải ráng làm tận tâm tận
Thầy vậy có phải cố gắng trong chiều hướng tức là phải ra công mà bỏ tâm mà
thành
phải
tịnh, cố gắng thanh tịnh chứ không phải ồn ồn ào ào là cố gắng làm cu li gác hàng thì cố gắng trên đây được tu tịnh thì phải hết sức phẳng lặng thanh tịnh, đó là cố gắng trở về với sự thanh tịnh.
vậy thầy vậy theo cái sự cố gắng đó tức là mình phải lìa cái sự động loạn của thế gian mình
Đó.
trở quay trở về cái nội tâm của mình.
Mình cũng quay về nội tâm của mình thì tự nhiên nó thích và nó sẽ vun bồi cái cơ giới bên trong thay vì nó hướng ngoại ta bà như cũng bằng trước nãy giờ vì mình hướng ngoại không à loạn rồi
không thầy vật chất thầy gặp cái này gặp cái
cho nên người ta ai cũng hướng ngoại cũng mắc dầu xác nhận sự thật nhưng mà không phải sự thật, không ai tin cái câu đó tâm này mới sự thật. Cái gì xác nhận đâu phải cái miếng thịt này xác nhận đâu, cái thức ở trong đó xác nhận, mà cái thức ở đâu chưa chịu quán thông đối phương mà còn ôm đối phương cầm ở trên mình thì đóng rồi trước rồi. Cho nên mắt mũi miệng tai rứt trước đi. Cho nên chúng ta có pháp luân thường chuyển giải làm cho nhiều đi nó mở rồi không sao, mà làm từ từ, làm nhẹ chừng nào tốt chừng ấy. Thanh tịnh bao nhiêu người ngồi đây chúng ta nghĩ được phẳng lặng, cứ sương sương ở cõi thiên đàng, cứ đang lăng lăng đưa những sự siêu diệu vào tâm thức và cứ đừng hòa giải những sự ô trực theo trật tự thì cái pháp luân nó có giá trị. Còn cái này tôi ông Tám kêu pháp luân thì thôi đi làm gì được xong rồi năm cái rồi hư rồi, đó là hư. Mình học cái thanh tịnh, mình phải lấy cái nhàn hạ thanh tịnh mình làm việc cho mình rồi mình mới đối xử với họ vừa thanh trạch nhà ho wow thấy kể từ từ Dạ chứ. Thế
Anh kỳ sĩ Mata Vika Trương Vương revenir à la sérénité. On doit laisser les choses se décanter, qu'on soit calme. Et après, on revient à la sérénité. C'est-à-dire, on doit revenir vers nous-mêmes et consolider le mécanisme à l'intérieur. Revenir à nous-mêmes. Au lieu de s'orienter et vagabonder vers l'extérieur. Parce que si, en vagabondant vers l'extérieur, on va récolter à travers nos quatre sens les impuretés. Et nous devons utiliser notre méthode pour pouvoir évacuer, pour revenir vers soi-même avant. Parce que le fait de s'orienter vers l'extérieur et vagabonder à l'extérieur, on va récolter les impuretés, mais dur que. Quand on fait la respiration, il faut faire doucement, il ne faut pas se précipiter. Et dans les perturbations, mais il faut respirer calmement et doucement. Parce qu'on cherche la sérénité, donc dans toutes les choses qu'on doit faire, on doit faire avec légèreté, avec douceur. Rồi, thanh tịnh, thanh bình, quy một mối. Còn nè sera, donc on aura la paix à l'intérieur, dans notre microcosme, et on revient à la même origine. Nhờ mình thanh tịnh á, thì trong cái cơ tạng mình, trong cái tiểu thiên địa mình á, mới có cái sự thanh bình, không có loạn nữa. Tại vì mình không có hướng ngoại nữa thì không có loạn. Hồi nãy thầy nói hướng ngoại á, là loạn rồi. Mà bây giờ mình không hướng ngoại nữa, mình quay về bên trong, mình củng cố, mình vun bồi cái cơ giới ở bên trong, mình xây dựng được cái sự thanh tịnh ở bên trong, thì cái quốc gia của mình nó mới có sự thanh bình. Lúc đó mình mới quy một mối được, nghĩa là mình thống nhất ba cõi thượng trung hạ bên trong này, nó quy về một mối là trung tâm bộ đầu của mình. Et à ce moment-là, on va unifier les trois sphères en nous et pour que tous rejoignent le même point initial dans notre microcosme, c'est le sommet de notre tête. Et ce n'est qu'à partir du sommet de notre tête que nous pouvons nous orienter vers le centre vital de l'énergie, du centre vital de l'univers. Nhờ mình thanh tịnh thanh bình rồi, lúc đó mình mới quy một mối, mà cái mối đó là cái mối đầu tiên đó, là cái đỉnh đầu của mình, rồi từ đó mình mới phóng lên, mình đi về cái nguồn cội của mình là phải từ đỉnh đầu của mình. Quán thông đời đạo tiếp tiến từ hồi.
Avec notre vision cognitive pénétrante de la vie terrestre et de la voie spirituelle, nous avançons étape par étape.
Quán thông đời đạo là sao? Qu'est-ce que ça veut dire avoir une vision cognitive pénétrante de la vie terrestre et de la voie spirituelle? Thế nào gọi là quán thông đời đạo?
C'est-à-dire qu'on arrive à séparer la vie terrestre et la voie spirituelle. On comprend ce qui est bien et quelle est la priorité. Mình phải biết cái đời với cái đạo nó khác nhau và cái gì mình giữ cho ưu tiên.
Thì bây giờ đời đạo á, nó nhiều chuyện lắm. Mình quán thông á, không thể nào một lần một mà mình quán thông hết được. Il y a beaucoup de choses à comprendre, à pénétrer dans la vie terrestre comme dans la voie spirituelle. On ne peut pas en une seule fois avoir une vision cognitive sur tout. C'est pourquoi on doit le faire par étapes. Vì lý do đó cho nên mới tiến từ hồi là vậy. Quán thông đời đạo tiến từ hồi chứ không có thể tiến một cái ào là quán thông hết. Mình thấy gương của thầy mình á, cũng ông cũng đã tiến lên từ 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 từ, chứ ông đâu có đi một cái ào lên đâu. Voir l'exemple de notre maître, il a évolué par étapes aussi. On voit son évolution à travers ses enseignements. Mình nghe qua những cái lời giảng của thầy, mình biết cái sự tiến bộ của thầy như thế nào. Cái thời nào thầy giảng như thế nào, qua cái thời nào thầy giảng như thế nào, thì mình thấy cái sự tiến bộ của ông cũng tiến từ hồi đó. Thành ra quán thông đời đạo thì nó nhiều chuyện để quán thông lắm. Thành ra mỗi lần mình quán thông được một chút, đời là cái gì, đạo là cái gì, cái gì kia bằng thiện, cái gì kia bằng ác, rồi trong đời có đạo là làm sao, cái đạo nó nằm ở trong đời, nó nằm ở chỗ nào. Còn và étudier et apprendre la voie spirituelle pour voir où se trouve la voie spirituelle dans la vie terrestre. Giờ nghe chút xíu nha.
Nam mô A Di Đà Phật. Quy sinh thiên sư phân bài giải tỏa cho con luôn bấy lâu làm phước cứu đời, sao sát gặp lại chịu khổ đau.
Như trên đã nói rồi, làm phước nhiều chừng nào thì gặp quán nhiều, mà lấy quán làm ăn là quan thông đời đạo.
Thấy chị này hát hay không? Chị hát hay không?
Khổ đâu phải chờ xét thì không
Hả?
cái này là cái cô hát đó là như
Chị
vậy xét mà hát là hỏi thầy không
và cái khóc chuyện này là tài
để
sản
tôi
kiên
tắt,
xa
để tôi
nhưng
tắt cái
mà
này.
tôi cái chuyện đó đừng lúc
Cô đó có hát hay không, tức thay sao,
thấy hay nhá,
tại sao cô hát
sẽ
vậy,
hỏi à.
tại sao một câu hỏi mà biến thành câu hát vậy, nó có bình thường không?
Anh bảo nói bảo
Không,
có hỏi gì tôi nghe không có rõ.
hỏi là cái cô đó cô hỏi là tại sao mà làm phước nhiều mà cái xác này nó phải gặp nạn nhiều, nó gặp những sự quan trái nhiều. Là la question qui est posée, c'est comment ça se fait que elle fait beaucoup de bonnes choses pour les autres, mais en retour, ce corps il subit plein de choses qui sont pas bonnes.
Est-ce que ce thầy a répondu par lấy oán làm ơn, c'est pas ça?
Vậy thì nói là mình làm phước nhiều á thì mình sẽ gặp quá nhiều. Donc plus la règle que c'est plus on fait des bonnes choses, plus on récolte des choses qui sont injustes. Et nous devons voir que ces choses injustes sont un bienfait pour nous. Mình phải biết lấy quán làm ăn thì lúc đó mình mới quán thông đời đạo. Như là trong đời nó có đạo. C'est dans la vie, il y a la voie dedans. Mais comme on ne voit pas, donc on n'a pas une vision cognitive pénétrante. Et si on a une vision cognitive pénétrante, on voit que toutes les mauvaises choses qui viennent à nous, c'est pour nous renforcer, c'est pour nous éduquer. Et on doit le prendre comme un bienfait et non pas comme un malheur. Et mình thấy lý quán làm ăn là mình phải hiểu là trong cuộc đời của mình nó có những cái mà mình làm chuyện tốt mà mình gặp những cái quán ân quán như vậy đó. Thì mình phải biết đổi nó thành lấy quán làm ăn, thì lúc đó mình mới quán thông đời đạo, thì lúc đó mình mới thanh tịnh được. Còn nếu không mình sẽ trách trời trách Phật, nói tại sao tôi làm chuyện tốt như vậy mà cái xác này phải lãnh những cái quán như vậy. Sinon, si on ne comprend pas les choses, la loi, les règles, on n'a pas une vision pénétrante de la vie comme de la voie spirituelle, on tombe facilement dans les reproches envers Dieu. Pourquoi Dieu, il est injuste? Cái này là cái cô này là cổ cho mượn xác, của cho thiêng liêng mượn xác để làm việc gì đó không biết, nhưng mà cái cho mượn xác thì cái xác cái phần thiêng liêng nó mới hát giống vậy, với cái người đó cô Luân cô đâu có hát giống vậy. Cô hỏi thì cô hỏi đàng hoàng, nhưng mà cái này là cái phần thiêng liêng nó hỏi, phần thiêng liêng nó hỏi. Mà trước khi mà thiêng liêng nó hỏi là phải cho thiêng liêng nó nhập vô, thì nó có những cái cũng như nó quánh trống tùng 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 cái lúc đó nó mới vô, mà khi nó ra cũng phải quánh trống cái thì nó mới ra.
Cái này là cái đại hội hả anh Bảo?
Không, cái này là giảng ở Nam Cali.
Anh Bảo có đó không? Lúc đó anh Bảo có đó
Không,
không ạ?
không có đó. Cái này chỉ coi băng là thôi chứ không có đó. Bà này bà có tới gặp thầy 2 lần. Và lúc đầu mình nghe cái tùng tùng mình nói ủa sao trong băng này mình có tiếng ồn dữ vậy, mình không hiểu. Sao cái đùng đùng mình xóa đi không, từ đâu mà có cái tiếng tùng tùng. Sau cái Eli mới nói là tại vì lên đồng á, là anh nhập xác á, là phải có quánh trống gì nó mới vô hoặc nó ra, mình mới biết đó là cái tiếng trống, nghĩa là bà tới là phải có người đem trống theo chứ không phải là bà đi mình. Au début, je comprenais pas, j'écoutais, j'ai filtré les cassettes et j'entends comme un bruit, mais c'est en fait, je croyais pourquoi il y a ce bruit-là avant et après. Après, Elise m'a expliqué que pour que les gens qui sont à posséder, pour que l'âme puisse rentrer dans le corps, il faut être accompagné pour pas les bruits de tambour. Et en fait, c'est le bruit de tambour. Et pour quitter, c'est pareil. Il y a 2 bruits de tambour. Au début, je savais pas, je les ai enlevés. Je comprenais pas. Je dis que c'est un bruit bizarre. Mais en fait, c'est le rituel qui est comme ça. Donc, quand elle est venue voir maître, il y a des gens qui l'accompagnaient pour exécuter ce rituel. Thành ra khi mà bà tới, bà gặp thầy đó, phải có người, những người của bà đi theo đó, để làm những cái thủ tục đó, đó. Mình đâu có biết đâu. Mình cũng học.
Cái phần thiêng liêng là khác, còn cái phần mà cậu lưng cô lưng vậy là cái xác đó là
Cô
khác hả?
lưng là cái xác, mà cái xác đó bả cho cái thiêng liêng mượn, thiêng liêng nó nhập vô nó hỏi thầy á, cho nên nó mới hát, nó hát có dầm có điệu hay lắm. Người thường mình hát vậy
Là
đâu
cái
có được.
xác là bị cái xác đó là bị nạn, bị ấy rồi, cái phần thiêng liêng nó hỏi cho cái xác đó.
Nó hỏi cho cái xác nó tại sao cái xác nó bị nạn, nhưng mà tại nó không hiểu đạo, không có quán thông đời đạo, cho nó không hiểu có luật nó phải như vậy. Mà tại vì mình không có biết lấy quán làm ăn, cho nên mình mới thấy cái đó là nạn. Chứ thiệt ra bề trên muốn giúp mình để cho mình hiểu, mà tại mình không hiểu, thành ra mình thấy nó là nạn. Nè, mình không biết lấy quán làm ăn là vậy. Thì quán quán thông đời đạo, cái này là một khía cạnh của quán thông đời đạo thôi. Còn quán thông đời đạo nó có nhiều chuyện khác nữa. Mình thấy những cái hoàn cảnh là ẩn sư cũng là quán thông đời đạo. Hoàn cảnh là ẩn sư thì nó những cái người mà người ta tới, người ta nên những cái nhân công nguyện lao công miễn phí nó tới, nó đục nó đẻo mình, nó là quán thông đời đạo, nó đục đẻo mình đó. Nếu mà mình còn cảnh, mình còn không có được tròn trịa thì mình sẽ thấy đau. Còn nếu mà mình tròn trịa rồi, nó đục nó đẻo đâu có nhầm gì mình, thấy không? Cái đó cũng là quán thông đời đạo. C'est comme si Dieu nous envoie des gens pour nous éduquer. Si on n'est pas parfait, on a encore des ongles, donc ils vont sculpter, ils vont limer, donc ça fait mal. Mais si on est parfait, on est rond, il n'y a rien, ça glisse, donc il n'y a rien qui nous fait mal. Et ça, il faut comprendre. Et là, c'est avoir une vision pénétrante de la vie comme de la voie spirituelle. Cho nên là quán một cũng một khía cạnh khác của quán thông đời đạo. Thì qua cái này tới cái kia rồi từ từ mình đi đi tới thanh tịnh, tại mình hiểu cái chuyện gì nó xảy đến trong cái đời mình hiểu. Et tout ce qui nous arrive dans la vie, même des mauvaises choses, on comprend. Donc on n'est pas perturbé. Et c'est grâce à cela qu'on garde la sérénité.
Lên đồng lần sau anh bảo có,
Cái gì?
lên đồng lần sau họ có ích lợi gì không hay là có hại gì không?
Thì đâu có lợi gì, cái đó mình cho mượn xác này, người ta mượn cái xác mình ta làm chuyện của người ta thôi, mình đâu có lợi, đâu có lợi gì. Nhưng mà nhiều người ta bị cái duyên nghiệp đó, nó bị duyên nghiệp đó cho nên nó phải trả bằng cách đó, hay là nó không hiểu rồi nó làm cái chuyện đó. Còn sợ sợ d'avoir prêté ce corps pour les âmes du monde invisible. Parce que des fois, il y a une dette dans les existences antérieures, elle doit régler comme ça, soit les gens, par ignorance, ils rentrent dans cette voie. Mais ça ne nous permet pas d'évoluer parce qu'on est piloté par quelque chose d'extérieur. Mình là phải trở về làm chủ lấy mình, tự tu tự tiến, chứ mình cho người ta mượn gì đâu có tốt. Nhưng mà nó chưa có thức tâm á, thì nó phải đi học cái bài đó, ngày nào thức tâm nó tự chủ rồi đó thì nó mới không có đi theo con đường đó nữa.
Cũng một hơi thở cũng được, nhưng mà nó thấu triệt vận hành cả tiểu thiên địa hòa với cả càn khôn vũ trụ đó, mang tôi chút xíu mà thôi tất cả âm đến trong căn phòng đó, các bạn cũng cảm thấy được vẫn làm gì mà thật khó ấp của người chia sức ra, rồi các bạn biết trở về tận dụng khối óc của các bạn, thử nghĩ các bạn sẽ đóng góp những chuyện gì cho vũ trụ, các bạn sẽ làm gì đối với cái chúng sanh, các bạn sẽ làm gì đối với cái gia đình của bạn. Đem hẳn cái đạo vào ra, đạo lực của mình quan thông chuyện á, tự mình là lẻ lái một con đường chân chánh được thăng hoa. Đó là Phật đạo. Thực hành, thực hành từ lý, từ trí, từ tâm giác. Thế cái tham chúng ta nằm ở đâu? Cái dâm chúng ta nằm ở đâu? Cái dục chúng ta nằm ở đâu? Tham, dâm, dục mà không hiểu thì cuốn cuốn trong sự lý. Tham, dâm, dục quan tâm rồi mới là tâm đạo chưa sao. Không suốt của mình, ông cho đó là đẹp, không ôm lên, không giữ lên, mình đứng để cho nó tự do phát triển trong định luật sẵn có của kho tàng từ kho áo của chị là mang xuống trần thế là tình thương
mình bằng này hơi khó nghe chút đi. Donc, mettre la vie que nous devons pénétrer des choses que tu vois et des légendes. Eh bien, on ne trouve que rien n'est beau, rien n'est attirant. On laisse évoluer selon la loi naturelle des choses pour comprendre la loi divine. Cái đó mình phải hiểu cái luật trời. Mình mới quán thông được đó, thì mình mới tận độ chúng sanh được. Mình hiểu được cái tham dâm dục ở đâu. Mà mình không có cho cái gì là đẹp. Mà để mọi sự nó tiến triển theo cái đường hướng của nó thôi. Bọn, tiếp tục. Quán thông đời đạo tiến từ hồi đó. Mình từ hồi đó, lúc lúc mà mình hiểu được đó, thì mình tiến lên đó. Quy tâm bảo thành tâm giải.
Quand nous prenons refuge dans les trois joyaux, nous nous délivrons avec sincérité.
Quy tâm bảo là sao? Qu'est-ce que ça veut dire prenons refuge dans les trois joyaux, c'est quoi? Cái này mình có học cách đây một hai tuần. Quy tâm bảo là sao? Cái này mình có học cách đây một hai tuần. Mình nhớ không?
Tâm bảo sẽ tinh khí thần.
Tầm bở là tinh khí tầm. Ở trên trời nó có gì?
Hả?
Trong bản thể mình là tinh khí tầm, trong trên trời nó có gì?
C'est pas le soleil, la lune et les étoiles.
Rồi. Rồi bên ngoài nó có cái gì?
Ở ngoài.
Ừ.
Ça, je parle ở ngoài déjà. C'est le,
Rồi.
en dehors de notre
Ở
corps.
trên trời thì có nhật nguyệt tinh, rồi nhìn ra ngoài nó có gì?
J'ai pas compris ta question.
Thì quand on regarde l'Alexei, les trois joyaux, c'est quoi?
Thiên địa nhân văn.
Thiên địa nhân.
Ah, les deux, oui.
Donc, quand à l'intérieur, les trois joyaux, c'est l'énergie de l'essence séminale, l'énergie du souffle vital et l'énergie spirituelle. C'est les trois joyaux. Dans le ciel, les trois joyaux, c'est le soleil, la lune et les étoiles. Et quand on regarde vers l'extérieur, c'est le ciel, la terre et les êtres humains. C'est toujours par trois. Et à l'intérieur de nous, il faut qu'on puisse préserver les trois énergies pour pouvoir mener la vie de perfectionnement. Et trong cái bản thể mình á, phải giữ
Khi
tập
tầm
trung ba bao linh tinh khí thần á, mình mới tu được. Tiến hóa không ngừng tự giải mê.
En évoluant sans cesse par nous-mêmes, nous dissipons notre entichement.
Để cho nghe cái quy tam bảo này một lần nữa đi cho nó dễ vô ha.
Xin thầy giải thích ba báo linh tinh khí thần. Tinh khí thần trong cơ thể của con người là quan trọng nhất. Không nhờ tinh khí thần làm sao hiểu được việc này việc kia việc đó. Cho nên nó là cái ngôi tam bảo trên trời nhật nguyệt tinh. Cơ thể là tinh khí thần. Nhìn ra là thiên địa nhân. Tất cả đều là ba. Mà ba báo ở đó mà không giữ thì cái ngôi tam bảo không có. Tu không đắc. Mà giữ được cái ngôi tam bảo là dễ tu. Cho nên cái bài đạo tâm bài gì đó có nói nè. Đi tam bảo nơi này dễ tu là giữ cái phần tinh khí điển đó là dễ tu đó.
Donc, si on arrive à préserver ces trois énergies, c'est plus facile de mener la vie de perfection. Oui, Tam Bảo nơi này dễ tu. Cái đó là trong bài Đạo Tâm. Tiến hóa không ngừng tự giải mê. Tiến hóa không ngừng tự giải mê. Mở mic ra.
Dịch rồi, anh bảo. En évoluant sans cesse par nous-mêmes, nous dissipons notre entichement.
Tiến hóa không ngừng tự giải mê. Mình xuống đây là mình mê. Descendant sur terre, on est passionné, enivré. Et on croit que tout est vrai. Mình xuống đây mình mê, mình thấy cái gì nó cũng hay, cũng đẹp. Mình tưởng cái gì nó cũng là thiệt hết. On croit que tout est vrai. Mình tưởng thiệt á. Thành ra mình mê. Bây giờ mình tu để cho nó thức. Nó tỉnh là nó không có mê nữa thì nó mới đi được. Rồi câu số nhất.
Anh Hiển ra bảo vi khô.
Xin lỗi. Câu thứ nhất, hỏi muốn dẫn đường điển cho phần hồn tiến hóa thì phải làm sao? Đáp, thưa muốn dẫn đường điển cho phần hồn tiến hóa thì phải thực hành chất pháp và thật thà, tự khai mở luồng điển, trung tâm bộ đầu, hướng thẳng về trung tâm sinh sinh lực, càn khôn vũ trụ mà tiến hóa. Trì tâm thanh tịnh, tự giải quyết mọi sự nan giải của chính mình. trí tuệ phân minh điều điều lành điều 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 dữ kệ khai thông trí tuệ khác hơn người cảm thức trần gian tạo ngất ngư khổ cảnh triền miên trong giấc mộng thanh bình tự giải đạt thanh tươi.
Préparer la voie de l'énergie afin que notre âme évolue. C'est-à-dire, il faut pratiquer d'une manière ingénue et honnête, sincère. Là mình phải trước hết là mình phải chất phác và thật thà thì mình mới tu được. Còn nếu mà mình tu mà mình cứ gian dối hoài á, là mình tự gạt mình hoài á, không bao giờ mà mình được cái sự thanh nhẹ. Si on est manque de sincérité dans notre pratique, on ne pourra jamais se perfectionner et ouvrir le sommet de notre tête. Thì cái quan trọng của người tu là làm sao mở được cái trung tâm bộ đầu, cái đó khó lắm. Từ đó mình mới hướng thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ và tiến hóa được. Donc le premier point, c'est le développement du sommet de la tête. Ce n'est qu'ensuite, à partir de là, on peut s'orienter vers le centre vital de l'énergie de l'univers. Trì tâm thanh tịnh, tự giải quyết một sự na giảng của chính mình. Thì lúc đó mình mới có đủ cái sự thanh tịnh mà giải quyết những cái sự khó khăn của chính mình. Trí tuệ phân minh điều lành, điều dữ. Thì lúc đó mình mới nhờ cái sự sáng suốt mình mới quán thông được cái thiện cái ác là cái gì. Si on ayant développé le sommet de la tête et en s'orientant vers le centre d'énergie vitale de l'univers, qu'on peut avoir la sérénité pour résoudre tous les problèmes de nous-mêmes et pouvoir analyser clairement ce qui est le bien, ce qui est le mal. C'est pénétrer le bien comme le mal. Thì cái đường đi đó là phải như vậy đó, nhưng mà cái mở cái trung tâm bộ đầu kia giai đoạn thứ nhất là cũng khó khăn lắm rồi. Khai thông trí tuệ khác hơn người, cảm thức trần gian tạo ngất ngư. On développe l'esprit perspicace, on est différent des êtres humains, et nous ressentons cognitivement que la Terre nous crée des bouleversements, nous fait chanceler, nous balance à, on est balancé à droite à gauche. Cổ cảnh triền miên trong giấc mộng thanh bình tự giải đạt thanh tươi. Les situations malheureuses s'éternisent dans les rêveries et dans la paix, la délivrance personnelle, nous parvenons à la pureté et la joie. Khổ cảnh triền miên trong giấc mộng là sao? Tại sao thầy nói là khổ cảnh triền miên trong giấc mộng?
Mình khó hoài nó như là trong cái chim bao gì đó,
Tại sao giống như chim bao?
tại trong chim bao mình không có tự chủ được.
À, cái khổ cảnh triền miên trong giấc mộng nghĩa là mình sống trong cái cuộc đời này nó cũng như là cái giấc mộng vậy. On vit sur cette terre comme si on est en train de vivre un rêve. Et il y a toujours de la souffrance, des scènes malheureuses, des situations malheureuses. Rồi khi nào mình mới tỉnh giấc? À quel moment on va s'éveiller, on va dire, oh, ça c'est un rêve. Khi nào mình mới tỉnh giấc?
Nào mình thành là mình đắc đạo rồi.
À, giờ nếu mà mình không có đắc đạo khi nào mình tỉnh giấc?
Khi nào mình thức tỉnh đụng chuyện là mình cũng đắc lạc.
Hả? Khi mà mình chết rồi đó mình mới tỉnh, mình mới thấy à cuộc đời này là giấc mộng, đâu có thiệt đâu. Giờ chết ra đi rồi bỏ cái xác này lại, ủa mấy cái chuyện đâu mất hết trơn rồi, đâu còn chuyện gì mà ôm theo được đâu. Vợ con là cũng phải bỏ lại hết, phải không? Nhà cửa, tiền bạc, những cái gì mà mình tạo ở thế gian là đều bỏ lại hết, đâu có gì đem theo được.
Do người ta có nói về nào bảo nhân sân nhơ mõn, mõn nhơ nhân sân. Je sais pas si c'est-à-dire la vie, c'est comme des rêves. Les rêves, c'est la vie. C'est-à-dire tout est, tu vois, rien n'est éternel.
C'est pas seulement éternel, mais c'est faux.
Oui, c'est faux.
C'est un rêve,
Puisque les rêves,
c'est
c'est
pas
jamais.
vrai.
C'est
Mais
pas vrai, les rêves.
on croit que c'est vrai. Parce que quand tu rêves, tu crois que c'est vrai. Khi mà
Oui.
mình nằm mơ, mình tối, mình thấy, mình tưởng tượng, phải không? Phải vậy không? Khi mà mình đang mơ, mình đâu có biết là cái đó là giác mơ.
Oui,
Còn
parce
tout
que je ne sais
bon,
pas
on
si
sait
ça
pas,
se vit.
on ne sait pas qu'on est en train de rêver. Donc, on vit avec toutes nos émotions, les choses qui se déroulent dans le film de
Ouais.
nos rêves. Khi mà mình nằm mơ đó, mình thấy cái chuyện gì xảy ra, nhiều khi mình cũng có xúc động, cũng có những cảm giác như là thiệt vậy, chứ mình đâu có nghĩ đó là giấc mơ. Và khi mà mình tỉnh dậy á, thì con se réveille, wow, ça c'était un rêve, c'est pas vrai, on va laisser tomber. Khi mà mình tỉnh dậy nhiều khi mình nói ồ khỏe, không phải, cái đó là chuyện chuyện mơ, không phải chuyện thiệt. Thì cuộc đời của mình cũng vậy đó, bây giờ mình thấy khổ tùm lum hết, nhưng mà khi mà mình chưa có thức tâm được, cái trong lúc mà mình còn sống á, thì mình phải đợi tới chết mình mới thức tâm. C'est quand on n'arrive pas à s'éveiller de son vivant, on doit attendre le moment où quitte ce corps et ce n'est qu'à ce moment-là on se réveille. Oh, tout ce que j'ai vécu là ce sont que des rêves, không có thiệt, để cho mình học bài thôi.
Mais qu'on est l'autre côté, après on dit si je savais, je fais mieux que ça.
C'est trop
Mais
tard.
c'est trop tard.
Rồi, thành ra bây giờ
Và
làm
tại
sao mà
vì
mình
khi mà thầy nói thế gian là đô thị giả, ça veut dire que c'est la vie d'illusion, quoi. Mais des fois, que quand on est l'autre côté, à partir de là, on dit si je savais, je fais mieux que ça. Mais c'est trop tard.
ra bây giờ mình phải ráng thức tỉnh giấc mộng á, trước khi mà mình rìa khỏi cái xác này đó, thì cái đó tốt hơn. Donc l'objectif c'est de pouvoir s'éveiller et de voir que c'est un rêve avant
Partir.
de partir. C'est mieux. À ce moment-là, on peut faire des choses, de bonnes choses. Thì lúc đó mình sẽ làm những cái chuyện nó tốt hơn cho mình. Còn mình sống như trong giấc mộng nhiều giả mà mình cứ tiễn tuyệt hoài, mình đâu có làm đúng. Thanh bình tự giải đạt thanh tươi. Rồi, đưa cho em cái xem.
Câu hỏi thứ hai.
Anh Bảo dịch à, anh Bảo
Hả?
cho em hỏi chứ. Em hỏi hai câu khởi đầu anh giỏi tiếng Việt giùm em. Khai thông trí tuệ khác hơn người, cảm
Ở
thức
nhà
trần gian tạo ngất ngư.
nếu mà mình tu á thì mình mượn cái pháp này mình tu á là cái mục đích là khai thông trí tuệ. Thì mình khai thông trí tuệ, cái đầu óc mình nó sẽ hiểu nhiều chuyện khác hơn người ta chứ. Cái người phàm mình ta không có khai thông trí tuệ, người ta đâu có hiểu đạo như mình. Thì nhờ mình tu á, mình khai mở được cái bộ đầu rồi đó, mình mới khai thông được cái trí tuệ khác hơn người. Cũng như ông thầy mà khi mà ông nổ bộ đầu rồi đó, cái trí tuệ ông đâu có giống người thường nữa. Thế là ông hiểu nhiều chuyện ở trên trong cái cõi kia mình đâu có hiểu được. Second automatic rồi coi là débloquer le sommet de sa tête thì là un esprit perspicace différent de nous. Cảm thức trần gian tạo ngất ngư. Thì lúc lúc đó ông mới hiểu là ở trần gian á, toàn là những cái bài học thử thách nó làm cho mình muốn chết luôn, tạo cho mình ngất ngư luôn. Tại vì ở trần gian mình thấy rõ là cái trần gian á, là những cái bài học, những cái thử thách làm cho mình muốn chết, ngất ngư xỉn miễn. Rồi câu hỏi số 2.
Hỏi lòng tham có ích lợi gì gì cho tâm lẫn thân? Đáp: thưa, lòng tham không có ích lợi gì cho tâm lẫn thân, chỉ có hại mau già và mau khổ mà thôi. Kệ. Tham lam không ích lại sanh tồi, khó khổ mới nên chỉ tiếng thôi. tự tiến tâm thân, tự giải được, tự mình thức giác trở về ngôi.
Những cái tham lam này mình biết rõ là đâu có ích lợi gì. C'est bien que la vie vitae n'est pas utile. Lo nhiều thì mau già, mau tạo thêm khổ nữa, thêm vấn đề nữa, để suy nghĩ, để tìm kiếm thêm, rồi rốt cuộc phải bỏ hết. Thấy không? Mình đi tới cái tuổi nào là mình phải lo bỏ lại cái đâu có lo ôm nữa. Arrivé à un certain âge, on pense à la succession. On pense pas à la conserver. Thấy không? Thì cái tuổi nào là phải préparer succession chứ đâu có để mà ôm vô nữa. Mình thấy rõ nè, hồi nhỏ thì mình lo mình ôm vô, nhưng mà khi tới cái tuổi nào nó phải bỏ ra, phải buông xuôi. Chacun a des leçons différentes. Quand on est jeune, on veut tout accumuler, on veut tout construire, on veut tout avoir. Mais à un certain âge, on doit penser la succession, on sait qu'on va partir. Et on doit préparer son départ. Nào, muốn mua nhà, mua cửa gì đâu có ai đợi tới 60-70 tuổi rồi mới mua làm gì nữa. Mua trước thì có ở gì thôi, phải không? Phải không, Siêu Lan?
Thì tôi mua cái gì nữa mà bây giờ cũng muốn buông bỏ cũng khó chị sẽ
Không muốn thì cũng phải, ông cũng phải bị à. Bây giờ mình không
win
muốn bỏ mình cũng phải bị à.
c'est vrai
Si
ça
on veut pas abandonner, on sera obligé de toute façon.
même
C'est la
si tu
loi.
voulais te débarrasser mais des fois c'est pas évident
C'est pas
tu
évident.
vois ouais c'est pas
Moi,
si simple. Il vaut mieux être léger.
j'arrive toujours à le faire progressivement. J'ai mis beaucoup de choses sur le bon coin et qui partent.
Oui, je vois, toi, t'es bien. Tu arrives à alléger beaucoup plus que moi, j'ai du mal, hein, mais je vais.
Je fouille et vois qu'est-ce qui reste encore à mettre sur le bon coin ou à donner. Des choses qu'on arrive à vendre, on vend, des choses qu'on n'arrive pas à vendre, on donne.
Oui, c'est vrai.
C'est facile.
Oui, mais
Hein?
on est nombreux hein, dans un appart, c'est pas comme toi, tu es tout seul, c'est plus facile.
Bỏ mấy kia nó cũng đâu có biết đâu, đồ nhiều quá đâu có nhớ đâu, sợ. Mình đi kêu ta des frères, des sœurs, mais ils se rappellent pas de ce qu'ils ont, même si tu jettes, ils se rappellent même pas.
Il faut le faire sans parler, sans
Ah ouais?
prévenir.
Après, il dit, oh. Il se rappelle même pas, donc il y a des choses que tu oublies.
Ouais, ça va.
Donc même s'il ne trouve pas, alors c'est perdu, c'est tout.
Ça arrive très souvent chez moi, ça. Des fois, je me retrouve plus le costume et puis j'ai aperçu que c'est déjà jeté ou donné.
Y a des choses qu'on s'en sert plus, quoi. Avec l'âge. Les besoins changent aussi. On n'a plus les mêmes besoins. Le tuổi mình lớn, cái nhu cầu nó cũng khác nhiều. Hồi xưa thì mặc costume nhiều chứ bây giờ đâu có đi làm nữa đâu mà mặc costume. Không có thời nào mặc costume chứ tới ngày nào đó là costume là cho vô thùng rác hết chứ đâu có cho người ta chứ đâu có giữ làm gì nữa. Để chặt nhà đâu bao giờ đụng tới nữa. Cà vạt thì để lâu quá nó cũng đề mốt đê rồi. Mấy cái costume mà để lâu quá nó cũng đề mốt đê rồi lấy ra mặc kỳ lắm
Mais non, il y a encore des blazers qui sont indémodables, mais
à. Có chứ, bây giờ nó cũng
mais...
blazer hồi xưa nó dài đồng lòng à. Blazer bây giờ nó cắt ngắn hết rồi, bây giờ phải đem đi sửa nó mất công. Mình bận vô người ta biết mình mặc đồ ông già liền à. Tại vì mấy ông già ông đâu có mua thêm vest costume làm gì, cũng lấy đồ cũ ra ông mặc, mà đồ cũ là cái thời trước cả chục năm rồi, thành ra mặc đồ ông già tới giờ người ta biết à, chẳng thà đừng mặc.
Mà bây giờ mình là ông già, mình bận ông già.
À, bà ông già mình mặc đồ xưa thiệt xưa tới giờ nhớ thấy ông già đó là có kỳ đúng không? Tụi nhỏ thì nó mua đồ mới hoài, thành ra nó lúc nào nó cũng hợp thời phải không? Còn mình bây giờ mình già rồi mình không mua nữa, mình lấy đồ cũ ra mặc nó thấy còn già dữ nữa. Rồi tiếp tục.
Câu hỏi số 3. Thiên tính là sao? Đáp: Thưa, thiên tính là người dễ tha thứ và thương yêu, dễ tu, dễ hòa, kệ. Tâm tư lớn rộng, dễ nhìn xa. Tiến hóa nhanh hơn lại dễ hòa. Quý mến trời cao, không dấn động, dấy động. Tâm bình, cởi mở, dễ thương hòa.
Thì cái người có thiên tính là có cái bản tính của ông trời á, là lúc nào cái tâm cũng mở rộng, thành ra dễ tha thứ và thương yêu, dễ tu, dễ hòa hơn, tại cái tâm nó cởi mở nè, tâm nó rộng lượng. Donc les gens qui ont une nature céleste, ils ont pratiquement la nature de Dieu, c'est le pardon et l'amour. Ils ont un grand cœur. Donc, ils peuvent mener facilement la vie de perfectionnement et peuvent s'harmoniser plus facilement. Rồi, tiếp tục.
Rồi hỏi thứ tư. Hỏi thế gian hợp. Cho chung rất cần thiết. Kệ. Rút ngắn đường đi rõ. Tiến trình. Lưu hành. Tại thế rõ chân tình, về không dễ giải, không bê trễ, thức giác bình tâm, tự giác minh.
Donc, sur Terre, les gens doivent collaborer pour construire. Ở dưới thế gian này, con người ta, nhân loại đó phải hợp tác để xây dựng. Và xây dựng là để cho những người kế tiếp. Donc, construit, c'est pour nous-mêmes, mais surtout pour les gens qui nous suivent. Pour les générations futures. Comme aujourd'hui, nous vivons et nous bénéficions de tout ce que nos ancêtres ont construit sur cette terre. Et ở đây, bây giờ, mình cũng đang hưởng những cái gì mà những người trước mình đã xây dựng. Thì bây giờ mình làm cái gì, mỗi người ông trời ông cho một cái khiếu, một cái năng khiếu, một cái nghề để mình làm. Thì mình phục vụ là mình xây dựng cho cái cuộc sống của nhân sinh mà cho những cái thế hệ tiếp nữa. Cũng như mình, cái đó là về chuyện đời. Còn về chuyện tu là mình tu là để cho người kế tiếp được tu. Ça c'est dans la vie, mais dans la voie spirituelle, nous menons la vie de perfectionnement pour que les gens qui nous suivent puissent mener la vie de perfectionnement. Il faut maintenir la vie de notre dharma, des enseignements de maître. Thành ra mình phải làm cho những cái lưu truyền, những cái lời giảng của Đức Thầy và cái pháp của mình không? Thì mình phải ráng hành. Rồi, câu số 5.
Hỏi nghiệp lực có tạo nạn hay không? Đáp: Nghiệp lực từ nhiều kiếp hình thành, nếu không tu giải thì sẽ có ngộ nạn. Kệ. Tâm thân nghiệp lực tạo bàng hoàng, khó tính khó suy lại khó an, trói buộc không tu sao giải được, bực mình không tiến chẳng an toàn.
Nghiệp lực nhiều kiếp hình thành, nếu không tu giải thì sẽ ngộ nạn. Donc, on a des forces karmiques depuis plusieurs existences. Si on ne se perfectionne pas pour les dissiper, nous rencontrerons des malheurs.
Cái câu chỗ chính pháp nó có lộn một cái chữ anh bảo,
Thế nào?
perfectionnement pas
Mmh.
spirituellement, mais perfectionnement
Spirituellement.
spirituellement pas, ça sonne pas.
C'est pas juste. Si
Si
nous
nous
ne
ne
perfectionnons
perfectionnons
pas spirituellement,
pas spirituellement, mais d'ailleurs que tu pas
faut pas
ça
qu'on
que tu
qu'on
spirituel.
remette derrière
Et d'ailleurs, la voiture.
derrière
Si nous ne
perfection.
perfectionnons.
Ouais.
Ouais. On peut la remplacer. C'est pas catastrophe, mais c'est le malheur. Cái nghiệp lực nó sẽ tạo cho mình gặp nạn. Thành ra thầy nói tu là phải đi tu tới cùng, chứ đừng có đi nửa chừng bỏ là nguy hiểm lắm. Ce maître Bosa Maître dit qu'on mène la vie de perfectionnement, il faut aller jusqu'au bout, il ne faut pas abandonner en cours de route, c'est très dangereux. Hợp lại là mệt lắm.
Anh bảo cái chữ bàng hoàng dịch ra tiếng Pháp là cái gì anh bảo?
Perplexe.
Nó để en genre
Étourdissement.
étourdissement.
Ça me sonne pas du tout, c'est pour ça.
Étourdissement là giống như chán gián.
L'étourdissement.
Không phải là étourdissement là bàng hoàng
Bah
vậy
oui,
ta.
c'est pour ça que j'ai dit à Roger, c'est
Chỗ
pas
này cũng phải sửa luôn anh bảo.
ouais.
Thì coi bàng hoàng ở trong này nó dịch là gì?
Bah oui.
Perplexe thì đúng hơn.
Ça sonne pas bien.
Étourdissement giống như chóng mặt hay
Bah
là
oui, étourdi, c'est quelqu'un qui va presque tomber ou je sais pas, c'est pas normal, c'est pas.
perplexe. Sửa lại là perplexe. Chứ không phải là étourdissement. Bàng hoàng sẽ perplexe. Rồi số 6.
Hỏi, quý yêu trời Phật thì phải quý yêu cách nào mới đúng? Đáp, thưa quý y trời trời thì phải biết quý yêu sự tự nhiên và hồn nhiên của chính mình. Mỗi người đều có một xác thân vi diệu của trời đất ân ban, liên hệ với điểm giới của càn khôn vũ trụ lúc nào cũng sống động, khác hơn muôn loài vạn vật, có một không hai tại mặt đất. Phải biết quý yêu từng chi tí một, cấu trúc từ siêu nhiên mà hình thành, kệ quy hành vạn vạn trạng tự hình thành, không khổ không vui tự đạt thanh, trí tuệ phân minh đường chánh pháp, tự tu tự tiến tự phân hành.
Muốn biết quý yêu trời Phật phải biết quý yêu sự tự nhiên và hồn nhiên của chính mình. Còn pour estimer aimer Dieu, nous devons estimer aimer notre spontanéité et notre naturel. C'est quoi notre spontanéité et notre ADN? C'est-à-dire ce corps qui est formé à partir du supranaturel. On a un corps merveilleux que Dieu nous a accordé, qui est en relation avec l'énergie de l'univers. C'est le souffle vital. On est toujours en relation avec l'énergie de l'univers. Et nous sommes toujours vivants, plus vivants que les autres espèces. Et nous sommes uniques sur cette de terre. C'est vrai qu'on a la même forme, mais chacun est unique. Ông ai giống ai, cũng mắt mũi tai miệng, nhưng mà ông trời ông làm cái nào cũng khác nhau ai. C'est mon bienfait. Je change tout. Chacun a la même forme, toujours les yeux, les oreilles, tout ça, mais on est tous différents, on est unique. Et on est constitué à partir du surnaturel, du supranaturel.
Pas naturel.
Anh bảo cái câu sượt naturel với supranaturel nó có khác nhau hay cũng giống giống nhau không bảo khác
Oui.
nhau anh bảo
Parce que hier, j'ai dit c'est une chose.
supranaturel là siêu nhiên á.
Dạ, mà ở đây dịch surnaturel.
Oui, hier, j'ai dit c'est bizarre.
Surnaturel là cũng như là
Hơn bình thường hả?
nó không có bình thường á, để mình coi coi kinh nghiệm nó nói sao.
Ở cái chỗ này siêu nhiên là phải dịch supranaturel.
C'est ce que j'ai dit hier, c'est bizarre, d'habitude on emploie plutôt supranaturel.
Cái chữ cái sự supranaturel là nó xưa rồi. Bây giờ thì người ta xài cái surnaturel nhiều hơn là cái chữ supranaturel. Le mot supranaturel est usité, c'est-à-dire on l'utilise plus. Et maintenant, dans la langue, on utilise plutôt la définition de supranaturel, ça veut dire qui relève d'un autre ordre que celui de la nature, qui n'est pas explicable naturellement. Synonyme, c'est surnaturel. Donc, ça veut dire la même chose. Amour, être supernaturel. Ou musique supranaturelle, une force, une puissance supranaturelle. Ça veut dire la même chose. Supranaturel, supernaturel, c'est rare. Alors que supranaturel est usité.
Parce que dans la voie spirituelle, on emploie plus le mot supranaturel que surnaturel.
Oui, mais si, au niveau de la langue, c'est vrai que c'est vieux, quoi.
Là chỗ này khỏi sửa anh bảo để
Non, 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 không. Cái chữ đó mình sửa là supranaturel cũng được, tại usité là nó thường xài hơn là cái để supranaturel được, tại vì nó có sự supernaturel thì cái đó nó không có xài được, mà cái supranaturel thì nó xài thường hơn.
vậy là chỗ này phải sửa supranaturel.
Vậy
Dạ,
để supranaturel.
merci.
Để supranaturel. Rồi.
Câu hỏi chót. Dương lành trời độ khắp nơi nơi là sao? Đáp. Thưa dương lành trời độ khắp nơi nơi là bất cứ nơi nào cũng gặp được bạn tốt và giúp đỡ tận tình trong xây dựng cái tâm tư an định khắp nơi nơi. Nguyên lý trợ duyên trong ý trời, đoán nhận vui hòa không bỡ ngỡ, tình thương đạo đức cũng do trời.
Duyên lành trời đổ khắp nơi nơi là bất cứ nơi nào cũng gặp được bạn tốt và giúp đỡ tận tình trong xây dựng. Donc, l'heureuse condition karmique que Dieu accorde dans son aide à toutes les contrées, c'est la possibilité de rencontrer n'importe où de bons amis qui nous aident de tout leur cœur dans la construction. Nghĩa là mình trên con đường của mình là ông trời ông đã sắp đặt sẵn rồi. Mình ở thế giới nào cũng có người để hỗ trợ và giúp đỡ mình. C'est Dieu quand il a construit cet univers, il a prévu certaines règles. Et dans toutes les contrées, il y a toujours des bons amis qui sont toujours prêts à nous aider selon nos opportunités karmiques. Thành ra tùy theo cái duyên của mình mà mình sẽ gặp được người bạn tốt để giúp đỡ tận tình trong xây dựng. Thì mình ở thế gian cũng vậy, mình sẽ có những người bạn nào cùng đi chung đường với mình, hợp duyên với mình, sẽ giúp đỡ mình. Khi mà mình đi lên thiên đàng cũng vậy, sẽ có Phật sự cũng tùy duyên mà giúp đỡ mình. Và khi mình xuống địa ngục cũng vậy, cũng có những cái cơ cấu để điêu luyện mình. Donc qu'on soit sur terre, on va avoir des amis qui vont nous, de bons amis qui vont nous aider en fonction de notre évolution et de nos opportunités karmiques. Quand on monte dans les sphères supérieures, il y a toujours des immortels et des bouddhas qui sont prêts à nous aider en fonction de nos opportunités karmiques et de notre niveau d'évolution. Et quand on descend en enfer, on a tout un organisme qui s'occupe de nous pour nous remettre sur la bonne voie. Donc, il y a toujours des gens pour nous aider. Nghĩa là cái đó kêu bằng nguyên lý trợ duyên đó. Thì lúc nào cũng có người để giúp đỡ mình, nó kêu là nguyên lý trợ duyên. À. C'est le principe originel de l'aide en fonction des opportunités. Trợ duyên là de l'aide, le principe de l'aide en fonction des opportunités. Nguyên lý trợ duyên trong ý trời đón nhận vui hòa không bỡ ngỡ, thì lúc đó mình không có bỡ ngỡ, tại đi tới chỗ nào mình cũng được giúp đỡ hết. Tình thương đạo đức cũng do trời, thì ông trời cũng đã sắp đặt hết rồi. Thành ra mình đi tới chỗ nào cũng có người giúp mình đó, mình không có bỡ ngỡ. Donc Dieu là tu établi quel que soit l'endroit où on y va, on sera aidé.
Không bỡ ngỡ, dịch ra tiếng Pháp là cái gì em bảo?
Không bỡ ngỡ là perdu đó. N'est pas perdu. Đây dịch sao?
Hesitation.
Không phải đâu, bỡ ngỡ là mình cũng là mình hơi
Ngỡ ngàng giống như
hơi
là...
perdu đâu, còn nên phải perdu đó, mình không có.
Vậy là cái chỗ này dịch không có đúng. Sao hesitate là giống như mình...
Ngỡ cái đó là không do dự nó khác.
Không do dự.
Còn cái này bỡ ngỡ không phải vậy đâu. Bỡ ngỡ bỡ ngỡ ở đây nó dịch là DPZ. DPZ mình tới cái chỗ lạ đó mình bỡ ngỡ là tại vì mình không có quen á.
Ngạc nhiên.
Perdu với DPZ.
Vậy là chỗ này câu này phải sửa luôn bảo.
À, sửa đi.
Dans le sens, je pense que c'est sans avoir de surprise, non?
Non, c'est pas une surprise. Ici, c'est quand tu débarques dans un pays que tu connais pas, tu es un peu perdu. Désorienté, dépaysé, désorienté. Tu n'es pas habitué, donc tu es désorienté.
Désorienté, c'est plus juste, non?
Ouais, désorienté, đúng không? Nghĩa là mình không có repère đó, mình đi tới cái chỗ lạ mà mình không biết đi hướng nào làm gì á, thì mình bị cũng như không có bỡ ngỡ là vậy đó, désorienté. Donc on est un peu perdu quoi. Mais si tu arrives à l'aéroport, tu es accueilli, donc tu es rassuré. À, khi mình tới phi trường có người đón thì mình thấy yên tâm hơn, có người nó đi trước rồi tới nó dò đường nó chỉ mình, nó đỡ đỡ bỡ ngỡ hơn. Còn thấy mình tới chỗ lạ thì mình phải tìm kiếm không. Thì bây giờ mình đi chỗ nào cũng có người giúp mình thì mình yên tâm mà. Donc on est tranquille, on sait partout où on va, on est aidé. En fonction de nos opportunités, pas n'importe comment. Trợ duyên là vậy, giúp đỡ tùy theo cái duyên của mình chứ không phải là tùy theo mình gặp ai không. Nếu mà mình không có tu đàng hoàng thì cũng có người tới đón mà mấy người đó mặt mày nó khác. Mặt trắng mặt đen nó tới thì khác không?
Hát bạc theo kêu bằng hát bạc
Hắc bạch nó tới là khác ha. Còn mình tu đàng hoàng á, thì có tiên đồng nó tới thì nó dễ thương hơn.
Chàng hỏi cái câu đáp phía trên, câu đáp số 6 là quý yêu trời thì phải biết quý yêu tự nhiên, sự tự nhiên và hồn nhiên của chính mình. Em không hiểu là cái sự tự nhiên và hồn nhiên của chính mình là yêu sao.
Sự tự nhiên và hồn nhiên của chính mình đó là khi mình mới sanh ra đời á, cũng như đứa con nít vậy, nó rất là tự nhiên và hồn nhiên. Cái đó là cái bản tánh mà ông trời cho mình lúc ban đầu á, thì lúc đó con nít nó rất là tự nhiên, nó không có, nó hồn nhiên lắm, nó không có nghĩ trong đầu, nó không có nghĩ nó ghét ai, không có nghĩ nó giận ai, nó không có nghĩ nó thích ai, nó không thích ai, nó rất là tự nhiên. Nó là con nít mà nó gặp ai nó cũng cười hết á, nếu mà nó không có bị đói bụng thì nó gặp ai nó cũng cười hết, nó quen ai nó cũng có thể quen được, nó cũng có thể hòa được. Còn mình lớn là khác rồi, mình bắt đầu mê chấp rồi, mình có người mình thích, có người mình không thích, nghe không, là mình mất đi cái sự tự nhiên và hồn nhiên của mình rồi. Thành ra tại sao đứa con nít ai cũng thương, ai cũng muốn ẵm, là tại vì nó còn cái bản tánh tự nhiên và hồn nhiên của ông trời cho nó ngay lúc đầu. Nhưng mà lớn lên nó học ở đời, nó học cái sự trầm trượng, nó học cái sự mê chấp đó, rồi từ từ nó mất đi cái đó, nó mất đi cái sự tự nhiên và hồn nhiên của nó. Thì giờ mình biết muốn quý yêu trời vật đó, mình phải quý yêu cái bản tánh đó, tại cái bản tánh là cái bản tánh của trời cho, mà mình cũng giống như ông trời. Ông trời cũng đâu có giận ai, ai chửi ông cũng giúp à, thấy không? Còn mình bây giờ ai chửi mình đâu có giúp, mình mất đi cái sự tự nhiên và hồn nhiên của mình, mà ông trời ông có cái bản chất đó. Bây giờ mình muốn thương ông á, thì mình phải biết quý cái bản tánh đó, cái bản tánh mà ông cho mình đó, mình phải biết quý cái đó. Donc si vous aimez vraiment estimer mes yeux và aimer estimer sa nature c'est la spontanéité et le naturel, c'est la cette nature qui nous a confié à notre naissance et qu'on perd progressivement avec l'apprentissage de la vie terrestre. Donc on devient passionné, intransigeant. Il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. Il y a des gens qu'on aime, des gens qu'on n'aime pas. On n'est plus naturel comme un enfant. Un enfant, il fait pas de distinction. Il sourit avec tout le monde.
Vậy là muốn yêu trời Phật thì mình phải trở lại hồn nhiên tự nhiên như lúc
À,
em bé.
mình phải biết quý cái sự tự nhiên và hồn nhiên đó. Là mình phải biết quý cái, là mình phải từ bỏ cái sự mê chấp của mình đó, thì mình mới trở về với cái sự hồn nhiên và tự nhiên đó được. Nên mình lớn lên mình bị học trượt là học mê học chấp, thích không thích đó, thì không, cái đời nó dạy mình cái đó mà. Thì giờ mình phải xóa bỏ cái đó, phải đi tới cái thức hòa đồng, thì lúc đó mình mới trở về với cái hồn nhiên và tự nhiên của chính mình. Đi tới cái thức hòa đồng là mình hiểu cao hơn nữa, là mình thấy mọi người đều từ thượng đế mà ra, tất cả là anh em chung một nhà đó. Thì lúc đó mình mở được cái thức đó thì mình thấy muôn loài là mình, mà cái đó là phải cái điển cao lắm á, mình mới sống được cái đó. Bây giờ là mình hiểu, là mình hiểu bằng cái trí thôi, nhưng mà ông Phật ông mở được cái thức hòa đồng là ông thấy rõ ràng ông là người khác là ông, còn mình chưa thấy được, mình mới hiểu thôi chứ chưa có sống được.
Mình
Thì
chỉ
mình mới
hiểu cái lý gì thôi chứ mình đâu có thực hiện được.
ở là mình chưa thực hiện được, nhưng mà mình hiểu là mình phải hướng về cái hướng đó, mà mình hướng về cái hướng đó nó cũng giải cho mình được một phần. Mình thấy ồ, tất cả là cùng chung huynh đệ một nhà, tại sao mình đi kiếm chuyện với người khác làm gì. Donc còn qua còn pense qu'on est tous frères et sœurs, pourquoi aller chercher des histoires avec les autres? Thì mình sẽ giảm đi cái sự hung hăng của mình, sự tranh chấp của mình. Et par ce biais-là, par cette compréhension-là, on va diminuer progressivement notre agressivité et nos conflits, nos rivalités, nos jalousies. Khi mình hiểu đạo rồi, từ từ cái đó nó sẽ giảm. Mặc dù mình chưa có thấy sống như ông Phật, nhưng mà cái đó sẽ giảm từ từ. Mình thấy cái gì mình cũng thương hết.
Như thầy xưng là bé tám là có phải là trở về tự nhiên hồn nhiên không?
Thì đó, thì bé là cũng là hồn nhiên tự nhiên á. Bé là đâu có biết ghét ai, đâu có biết giận ai. Bé là nhỏ nhất mà, ai ăn hiếp cũng được. không? Làm bé thì ai ăn hiếp, ai muốn la rầy gì cũng được hết á, giận là nhịn nhục tối đa, hồn nhiên và tự nhiên mà đâu có biết giận.
Nếu
Nói
muốn
vậy
trở
cố gắng
về
làm
cái
bé
đó
không?
là phải phải niệm Phật dữ lắm Bảo ơi,
Đó, thì mình
phải
phải
niệm
đi
Phật
tới
dữ lắm, tại nhiều khi mình nói là con một cha một nhà, nhiều khi anh em ở trong nhà gây lộn tùm lum hết rồi nữa,
thì
Phật
cái
sự
đó
ít
là
quá. Cái đó về 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 đời thôi, còn về đạo là phải 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 niệm Phật tu dữ lắm đó, mình mới 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 ý
thì
thức được chứ.
mình tu thì ở chúng sanh ở bên trong mình nó tu thì lúc đó nó sẽ mở cái trí nó ra hơn thì nó sẽ dễ làm hơn. Còn nếu không là tụi nó nhảy ra nó ăn thua đủ liền. Donc c'est le niveau d'évolution de nos entités. S'ils sont évolués, ils vont suivre facilement la voie de l'âme. Mais s'ils sont pas évolués, ils vont sortir et intervenir au moindre souci. C'est eux qui interviennent en premier sans demander notre avis. Không, tụi nó đâu có cần hỏi ý kiến chủ nhân ông, nó nhảy ra nó ăn thua đủ liền. Đó, cái đó là tại vì chúng sanh trong này nó chưa có được điêu luyện nên thành ra nó vậy. Thành ra mình phải dạy cho nó từ từ để nó hiểu từ từ, mà muốn cho nó hiểu á là phải dạy cho nó niệm Phật trước rồi nó mới mở trí rồi nó mới hiểu, chứ không ấy mình nói hoài nó cũng không hiểu. À, pour qu'il comprenne la spiritualité, il faut élever leur niveau. Et élever leur niveau, c'est leur obliger à évoquer avec nous tous les jours. Mình nâng cao cái trình độ nó lên đó, thì nó sẽ giúp mình đó, nó không có chống đối mình nữa. Hiểu đó mình nói nó mới nghe, thì những gì mình hiểu mình mới thực hiện được. Ce n'est qu'après qu'on peut réaliser tout ce qu'on a compris, parce qu'il n'y a plus d'objection. Không có chống đối nữa, mà lúc đó là đồng thanh tương ứng. Mình nói một tiếng thì nó nghe theo, là nó hưởng ứng. À ce moment-là, les entités vont s'accorder avec nous. Ils vont répondre d'une même voix. Ils sont d'accord avec nous pour suivre la même voie. Il n'y a plus de rivalité en nous. Bên trong mình không có sự chống đối và tranh chấp nữa. Thì lúc đó mình mới yên chứ. Bây giờ mình muốn mà nhiều khi mình hiểu và mình làm không được là tại vì ở dưới đó. Thành ra mình coi cái trình độ của lục căn lục trần là mình biết cái phần hồn nó tiến hóa tới đâu rồi. Regardons le niveau des entités, on sait où est le niveau spirituel de l'âme. Mình đâu có thể bỏ tụi nó
Thì
được.
tụi nó mà bên trong mà nhảy ra ăn thua đủ là lúc đó là thằng người lớn rồi chứ không phải là em bé không?
Hả?
Thế thì muốn hỏi là nếu mà bên trong nó mà muốn ăn thua đủ với người ta là lúc đó là thành người lớn rồi không phải là em bé nữa không?
Đại tôi giúp tôi tắt cái này cho nó nghỉ. Mình đã ăn thua đủ sao?
Ý là em nói là muốn đó nó làm nó cãi hay là ăn thua đủ với người ta là lúc đó là nó thành người lớn rồi chứ không phải là em bé nữa.
Nói bé đâu có biết cãi lộn, đứa đâu có biết tranh giành với ai đâu. Mình đâu có trở về tánh em bé dễ vậy, mình chưa có trở về hồn nhiên, mình còn mê chấp, mình còn giận hờn, mà sao mình thành bé được. Bé đâu có biết giận, bé đâu có biết hờn. Bé c'est pas se fâcher. À tôi quên
Về
hỏi
làm bia
Hiển,
cũng có giờ đâu bao giờ nữa đâu.
hỏi Hiển coi mấy cái bài mà dịch tiếng Pháp sửa lại, Hiển có hờ khúc kê trong một cái fichier không nhỉ?
Có em để cho mặt Shiva sửa để mình lên cách.
Để trên có thể để trên cái góc nào cho mình vô VNet mình thấy được không?
Ngay cái đó em chưa làm, để em làm từ
Bỏ
từ.
vô trong cái mà cái repertoire chánh của cái led bằng tiếng Tây đó, mình để một cái fichier mà mỗi tuần mình có sửa, mình mise à jour mà mình gom nó lại luôn. Sau này mình có một fichier mà nó gom hết những cái đó, mình tìm nó dễ hơn.
Ok.
Đó.
Tại vì cái trên cái vô vi net đó, nó có mấy cái année précédente đó, nó không có mise à jour, thành
Không,
ra
cái đó thôi mình khỏi mất làm, khỏi mất công làm, mất công lắm. Bây giờ mình đi làm những cái gì mình sửa, mình mettre à jour au fur et à mesure đó.
em để année 2024. Ok.
Thì cái mình demarcate chỗ nào thì mình để chỗ đó, sau này mình có thì giờ thì mình sẽ copy mấy cái kia sau. Chứ giờ mình làm mỗi tuần như vậy là bài nào mình đọc á, mình cứ copy vô một cái fichier, rồi sau này mình đi tới đó thì mình sửa lại. Chứ bây giờ mình sửa hết là mất công. Mấy cái nào mà ở trên vô VNet khỏi cần sửa nó, tại vì không ai vô coi nữa đâu. Bây giờ mình chỉ cần mình hở copy trong một cái fichier của mình đi.
Ouais, bah, il y aura un saut entre 2024 et 2017, hein?
Thì từ từ mình sẽ đi tới, tại nó bút lên mà.
Ok.
Bây giờ mình học hết cái này nó cũng trở lại à.
Ok. Rồi,
Không biết lúc đó mình còn học
je
không, nhưng mà nếu mà mình còn học thì mình nó cũng bút lên à.
vais dire.
Sửa được cái gì sửa thôi, chứ nó nhiều quá mình đâu có làm hết nổi.
Ok.
Hồi nãy anh Tức muốn nói gì anh Tức?
Dạ, không nói đâu, em nói vậy em với hôm thầy cái xương làm bế, bây giờ mình nghĩ là làm bế đâu phải dễ đâu, làm
Nghe đâu phải
bế
dễ,
khó chứ không
đâu
phải
phải dễ sinh
dễ
bé.
đâu.
Bé là tay chữ không có giận nè, đang khiếp cũng không có tranh giành nè. Giờ thử làm bé thử một ngày coi. Không
Em ấy thì em nghĩ khác nhưng mà bọn không nói ra.
nói ra hả? Tại sao
Mấy
không nói ra?
người vợ bé người ta đâu có chịu.
Cái gì?
Mấy người vợ bé người ta đâu có chịu, là đâu có chịu nhịn nhục đâu, dữ lắm
Vợ bé là nó bé 8 mà không nói vợ bé.
hả.
Vậy thôi ha. Chào hết tất
Dạ,
cả
chị
mọi người
bảo.
ha. Mình xin chào mọi người.
Nasimoku.
Chào
Nasimoku.
tất cả
Chào
bạn
bạn đạo.
đạo.
Chào bạn
Chào
Nasimoku.
bạn
Chào
đạo.
Chào
Xin chào tất cả.
Chào hết
Chào
nha.
quý vị.
Chào.
Sao gặp.